muốn có phước quyền, cái phước quyền, quyền lực là quả phước phải không? Đúng không? Có phải không? Nó là quả vậy đó, từ cái nhân nào? Nhân cung kính. Nha. Nếu Phật dạy A Di Đà lên xì lít sáng lít chân bút tha bát chay di nô chất ta rô khăn má a du anh ngô su đăng ba lăng. Ok ngon có không? Không có à? Sắp đi vô á, cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người thì xa lánh á. Thầy có nghe không? Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp ăn vui sức mạnh, thằng có đến người là người năng nhiên mình lễ bái, là người năng nhiên mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo, có phải không? Như vậy muốn có phúc quyền này, nhân của nó chính là cung kính. Thì hằng ngày quý vị tụng cái bài chung cung kính, cái bài vừa rồi đó, cái bài vừa rồi đó, đó là cung kính Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, đúng không? Mà thường xuyên tụng hoặc là lễ Tam Bảo mà thường xuyên như vậy đó, mà khi tụng bảy tibiso phát nó qua hoặc là soa ca to phát ra qua ta hoặc là sức tí banh nô đó, tập trung vào đó mà cung kính ơn Đức Phật Pháp Tăng, mỗi ngày chút vậy đó, thì cả một đời này bao nhiêu dư không? Hả? Dư không? Quá dư rồi. Mà nếu kiếp sau trừ cái phước này, nó sẽ cho phước quyền cung kính sanh vào dòng cao sang, đúng không? Đúng không? Cao sang sẽ sanh vào dòng vua đi, đúng không? Dòng vua trước tiên do dòng vua này hoàng tử, đúng không? Chứ phải đi bán vé số nữa nha. Hoàng tử nè, phước kia nó trổ tiếp nữa lúc nào đó hoàng tử này lên vua, làm vua không? Làm vua phải quyền quy hơn cả một quốc lộ không? Hả? Nếu này đâu có tiền đâu mà đâu làm, cứ khoái thì tùy tiện, khoái thì bố thí, đang vừa tốn tiền mà chưa chắc kết quả rồi. Hiểu ý xuống nói không? Dạ. Có thể sanh làm vua trời nó thích luôn, chứ không phải đơn giản vậy đâu. Đúng rồi. Mà bây giờ gặp nhau chào với nó nha, như kẻ người xa lạ. Nếu tình cờ gặp nhau cứ làm ngơ. Bây giờ là vậy nha. Bây giờ gặp nhau mấy em chuyện nhỏ nhỏ nha. Gặp nhau gặp mấy vị thì tu lớn ngó mình chưa thời tiết cũng để vì cách chưa tắt tay sáng chưa, thậm chí nhiều ông nói ủa không nãy đâu vậy, nó ghê, nó ghê. Phước cung kính không có thì không có phước quyền, để cho này không. Nhưng mà dù cho quyền thế nhân chăng nữa bị giao thừa, vô bình xa dương này, vô bình xa đó là một trong tứ đại thiên vương thời Đức Phật, là vua của một trong bốn đại quốc lớn nhất thời Đức Phật. Bốn đại quốc nha. Đại quốc thứ nhất là Sikkhosala, đại quốc thứ hai là Magatha, đại quốc thứ ba là Quang Xá, Quang Xá nó có cái kinh thành là Kiêu Thủ Di á, cô Sinh Bí nó xảy ra câu chuyện mà hai nhóm tỳ khưu mà tranh chấp nhau đó nè. Và quốc độ thứ tư là Ganh Tha Đá. tứ đại thiên vương thời đó, bốn ông có quyền uy nhất. Như vua Bình Sa cuối đời ra nè, vua Bình Sa cuối đời chết ngục, chết đói, những bị nghiệp tới tới rồi chịu thôi. Nguyên nhân bước lên chánh điện dài nè, lúc ông làm vua đi lên chánh điện ông mang dài đi vô, không người làm vua mà nó kêu tăng cũng làm thinh không có nói gì được, mà lúc đó cũng không dám nói. Về sau bị cắt giò, mà trước khi bị cắt giò đó nên lên vô chánh điện chịu nói dùm, bỏ dài bỏ dớ ra chịu nói dùm nghe, lần có mang dài mang dớ, mang dớ rồi phạm phạm rồi mang dớ xong rồi bị gì. Nó không bị cắt chân thật mà mang dớ bị gì, không phải bị vẽ da nó dày như da tâu, da chân mà nó dày như da tâu. Nè. Hiểu không? Nè. Có một câu chuyện, có một dạ so gọi là Căng Kha. Dạ so gọi là Căng Kha. Căng Kha là da dày. Đây là tiền kiếp chờ đợi Đức Phật Ca Diếp đó, đó là ông tỳ khưu, giới rất là tốt, nhưng có tật bùi dở. Nó tật vừa dở cho nên chỗ ngồi của mấy sư á, là chỗ nằm mấy sư á, ông lén lén á, ông lén lén ông lấy cái dầu nhớt hay là dầu ấy tha lên khi ra ngồi lên dính cười ra đó. Vậy mà về sang giữ giới rất là tốt đẹp, 20.000 năm tu tập đó, là sống 20.000 năm tu tập có 10.000 năm rất là tốt đẹp, chết là tái sinh làm già so già tâu già dày vậy. Chỉ giỡn thôi nha, sao không có ý hại đó. Còn vậy thì đối tượng là tăng nè, còn ở đây chánh điện đối tượng là Đức Phật rồi. Bởi vậy không ai nhắc nhở, nhưng mà cái cuộc đời ổng á, cuối đời ông vô Bình Sa nè hơi thảm. Khi vua Sở Thế nghe lời Đề Bà La Tăng xong, lật đổ thành công, ổng nhường ngôi lại cho con. Vừa lên ngôi xong nè, nghe lời Đề Bà La suối giam cha mình bỏ đói, giết không dám giết, như giờ bỏ đói cho cái đói nè, không cho ai muốn vậy đó. Thì bà hoàng hậu Quý Đề Hy, mẹ Quý Hoa Sở Thế, Quý Đề Hy không phải là sứ Quý Đề Hy mà người thông minh, người sáng suốt. Đấy. Từ Quý Đề Hy có nghĩa là cái kẻ mà sáng suốt, kẻ thông minh. Bà này rất là thông minh, mới ngẫm nghĩ mới mỗi ngày mới xin vô giếng về với vua, mang người vô á, mà mang theo vật thực theo. Thăm chồng mà, thăm nuôi mà, nhà nào cũng thời gian nha. Vô là thế mới chạy vô, vô trong ngục thấy sao cha mình vẫn hồng hào tốt tươi vậy đó, nói ủa sao cha ở đây mà không được ăn uống mà cái hồng hào tốt tươi mà bật chịu luôn, không bao giờ nói dối. Đó là tại mẹ con mỗi ngày hay mang vật thực vô cha nha. Ra lệnh đây rồi với gỡ đó, mẹ ta mà có tới muốn thăm cha ta cho vô, nhưng tất cả những vật thực giữ là hết, đồ vỏ thăm nuôi giữ là hết, để đi lại không thôi. Giờ bạn ẩm nỉ như sao vậy? Nên trước khi mà đi thăm chồng á, bà tắm rửa thật sạch sẽ, xong xuôi lấy bơ mật nó tét người, khách người rồi mặc áo vô. Bây giờ mà ông vua mà đói lúc đó tới đó thì ông mới liếm mấy cái này chạy ra. Nói chừng vua sao thế vô hỏi chứ, ủa sao mà cha vẫn hùng hào vậy, bỏ đói vô vậy, hùng hào tốt kìa. Lại mẹ con vô tẩm mật đường sữa cho người đó, người ta lột ra tan
cấm mà mẹ vô luôn,
không cho vô nữa. Cái mật chân lương đâu bây giờ, nó đó bây giờ không cho vô nữa, bỏ đói. Ngày này vô mình sao bây giờ ngẫm nghĩ, bây giờ chỉ còn Đức Phật là nơi nương tựa mình thôi. Cho anh tâm ngục á, ổng mới đi kinh hành, vừa đi vừa nương tựa Đức Phật. Mà nhờ cái vị lạc đó đó không chết, mà da dẻ vẫn trong sáng tốt đẹp lắm. Vô là thế mới vô mới hỏi, ủa rồi sao cha không được ăn mà sao da dẻ cũng tốt vậy? Bà ta đi kinh hành, ta nhìn tử con Đức Phật, bỏ đói mà giờ không chết, không có cho ấy, giờ mà đi kinh hành vẫn còn sống. Mới kêu người đỡ khảo ngày mai ngươi vô á nha, cắt đứt chinh ngưỡng luôn, để đâu khỏi đi kinh hành luôn. Cái nghiệp mà mang dậy thôi cái niệm cắt đứt chinh để khỏi đi kinh hành. Mà khi mà do vừa cắt chân xong á, thì vừa cắt đứt chân á, không chịu, kiệt sức rồi, chịu không nổi, chết. Chết á, thì lúc đó quan hầu á, quân á mới báo, nó có hai tin. Ai là thế mới sanh ra đứa con trai đầu lòng nè. Rồi á, có một tin là vô Bình Sa Dương chết. Nếu quan cẩn thận á, bây giờ có hai tin rồi báo chú Thượng tin nào đây. Bây giờ trước tiên á là báo tin vui chứ. Nó cũng giống như cái ông phụ huynh học sinh á, ông đi họp xong giờ mới kêu đứa con đó, giờ con có hai tin, tin vui tin buồn, chú nghe tin nào? Cái nhỏ chạy cho nghe tin, bố cho nghe là con tin vui trước. Tin vui là con khỏi phải thi lại trong học kỳ mà nó dở quá mà nghe nó mừng quá, khỏi phải đi lại, mừng quá rồi không, cùng lắm nó quậy phá nhà ông già, ông chửi mấy tiếng rồi đánh mấy cây rồi đâu, khỏi phải đi lại mừng rồi phải không, mừng quá ông thì hả bố, thì bố à, để tin buồn là sao bố, là con ở lại lớp luôn. Nó ở đây đó còn gì, nó phải đi lại đúng không? Thì quan ngân thần mới báo tin vui chứ nè. Nói thưa đại vương, hoàng hậu vừa sanh ra một hoàng tử, mừng quá mà. Nó mừng quá muốn chạy thì gặp bà này nè, bà mẹ đó. Không hỏi bà mẹ lúc mà cha con sinh ra đó, hay con sinh ra cha con có mừng không? Nó tại sao con hỏi vậy nè? Cha con thương nhất trên đời, chưa bao giờ mẹ thấy người cha nào mà thương con như cha con. Khi con lớn lên con bị cái mực ngọt ở ngón tay nhất, con khóc ngủ không được, cha con ôm con vào lòng. Lúc lâm triều á, con cựa quậy nhất con khóc á, cha con ngậm ngón tay cho con yên mà ngủ. Mà cái hơi nóng trong miệng á, nó làm cho cái mực ngọt này bể ra, máu mũ tuôn ra, cha con không dám lấy kéo tay con ra để nhổ, sợ con động giấc ngủ thì nuốt luôn cả máu. Mẹ chưa thấy ai mà thương con như vậy không? Nghe rồi ông nói, vậy thì đúng nữa, ta không thể giết cha nữa, thả cha ta ra. Thì quan lại là thưa đại vương, vua bị sạc cho hết thật nghiệp mã, cũng đợi vô mình ra quyền quy cao nhất nha, cuối cùng ra bị vô thần không,
thì khổ không?
Mà cái này quyền quy thì phải là tịnh tướng không?
Phải tịnh tướng không?
Ai lo theo nó mà không thấy được cái nhân,
chứ nói nếu sư bố chứ sư không khoái quyền đâu. Trong kinh Bộ Xanh nói rằng Bồ Tát chúng ta có ước nguyện, nhớ trong câu chuyện mà gọi là củ sen á,
xin cho tôi đừng có làm vua của đại quốc,
vua đại quốc.
Thứ hai, xin cho vương vương tái sanh làm đại tướng. Vua đại quốc phải là tịnh tướng không?
Đại tướng phải tịnh tướng không?
Xin cho tôi đừng làm tù trì.
Sao bây giờ bị dướng cái tù trì này mới cay đắng mùi đời. Làm tù trì khó lắm, nó ở bên dục thẩm, ở bên dục thẩm. Lắc qua hôm nay là thiên đường, mà lắc qua hôm nay cái bước qua lợp thì bước qua rớt xuống. Vậy thì cô có năm pháp sẵn sàng rơi xuống địa ngục.
Trong bài, trong cái kinh Luật Xuất Gia cái Hậu Tông á, là thiên vị, vị thường, thiên vị, vị ghét, thiên vị, vị sân, thiên vị, vì dốt,
muốn hấp cái tí này là thiên vị nghiêng về bên, nghiêng cho thương, nghiêng cho giận, nghiêng cho ghét, nghiêng cho dốt. Mới mà bây giờ cái trường hợp này là hỏi có phạm hay không phạm, do dốt không chịu học hỏi nó không phạm, do dốt không chịu học hỏi nó là phạm.
Và điều thứ năm, dùng của công nhưng của mình. Này cái này mới ghê, cái này mới ghê
nè. Làm tụ trì thì bạc mình giữ đúng không? Đúng không? Rồi đem về xài phí cho cá nhân, xài cho cá nhân mình,
lấy tiền chùa nè mua những vật dụng cá nhân riêng cho mình đấy. Một để thứ hai, dùng cái tiền chùa nè nuôi vợ nuôi con. Mấy ông nào mà có vợ con trước đó nha, chứ không có phải là nuôi lên bằng cái bộ, ngoại trừ chỉ được phép nuôi cha nuôi mẹ, có quyền lấy cái tiền chùa này nuôi cha nuôi mẹ, có quyền nhưng phải hạn chế.
Không thể bán được
ghê nữa thì thua luôn. Cái chỗ đó là không còn gì phải nói nữa. Nghe tiền mà gọi là phát sinh riêng cho sư á, chỉ muốn ăn muốn cuốn là chuyện của sư, người của tam bảo thì đây là cũng công mà. Hiểu chỗ này không? Mà mấy ông này ở đây dễ chết lắm, nếu cụ tì đứng ở bên bờ quỳnh lắc qua cái lên thiên đàng mà lắc xuống cái đó thì nên không muốn làm tự trị. Hiểu chưa? Tuấn hiểu chưa? Tuấn hiểu chưa? Tại sao mình bị trục trặc? Bởi phước quyền mình không có, tại vì cái phước mình không có, hiểu không? Cho nên cái tịnh tướng đây nó có hai nghĩa. Cái tịnh tướng đây nè, tướng tốt có hai nghĩa. Tướng tốt nó ở bên ngoài, cái nhà ở bên trong. Bên ngoài đó là danh quyền lợi hạnh phúc khen ngợi. Đây.
Nói chung cái tướng đó bên ngoài nó chính là bốn pháp tốt của tám ngọn gió đời. Được nghe, được danh, mất danh, quyền, mất quyền, khen, chê, những phúc và đạo khổ, đúng không? Mà được danh nó có phải là tướng tốt không? Được quyền phải là tướng tốt không? Được lợi phải tướng tốt không? Nghe người ta khen phải tướng tốt không? Nghe người ta khen mà khoái chạy theo là chết. Mà nghe người ta khen cái gì đâu có gì đâu, anh quá khen. Cái đó là ở ngoài đời gọi là tướng tốt đúng không? Ngoài đời gọi là tướng tốt đúng không? Nhưng Phật giáo nó nói cái đó là ngã mặt ngầm. Tại sao vậy? Trời ơi, chị giỏi quá vậy. Có đâu, giỏi em xin với mày nè. Nhà hay quá phải không? Tướng tốt quá phải không? Phải không? Nhưng mà thực chất cái là muốn được khen mình nha. Chứ gì nữa? Thực chất còn muốn được khen lần thứ hai nghe này. Trời ơi, muốn hỏi mà khiêm tốn quá. Phải không? Có đúng vậy không? Nếu mà đuổi ta gặp người ta khen mình thì mình phải làm sao để chấm dứt lại cho đó? Cười cái trời, không nói tiếng nào mà chỉ cười thôi. Rồi cái ổng biết mình cười ý nghĩa gì. Rồi từ đó ra là không nói nữa, đúng không? Mình chấm dứt lại chỗ. Nó biết nụ cười này bí hiểm quá, tôi nằm đi mua xa không hiểu ông đồng ý hay không đồng ý đúng không? Chứ thấy cười quá, làm sao thì không nói cười. Cái đó mới là đúng. Mình thể hiện một lịch sử. Ta khen mà nếu mình làm thế thì một lịch sử. Còn nhiều người khác, nhiều hai người khác còn hay hơn nữa. Ai nói vậy? Ghê hơn. Ai cũng nói vậy hả? Ghê hơn đó, đúng không? Còn bên trong này chính là ngũ uẩn. Rồi, câu thứ hai. Chưa nha. Mở câu thứ nhất rồi nha. Hết giờ phải không? Hết giờ thôi. Hai tiếng đồng hồ chỉ được một câu. Chưa nha, mà chưa nha, chưa nha. Ngũ uẩn tốt, cách nào nó tốt. Sắc tốt là phải làm sao cái nhân sắc tốt là nhân đúng không? Đó là quả phải không? Làm sao cho sắc tốt? Bỏ lạc là quả đâu, làm sao cho nó lạc vân vân chưa? Từ từ hết giờ, hết giờ thì cứ hết giờ đi. Chư ngự nam ngự đông nghe pháp tướng ngự rõ mong mọi điều lòng tương thành lần có nhiều đồng sinh mang đi nước đều chúng con ô tri văn giáo văn bồi